Người đàn ông môi trì.
Một đêm tháng 6 của năm 1889, có tiếng chuông cửa reo. Tôi nhỏm dậy trên ghế, còn vợ tôi thì đặt đồ may vá xuống, khẽ nhăn mặt bực mình.
Một bệnh nhân, anh sẽ phải đi thôi, nàng nói.
Tôi rên rỉ vì vừa mới trở về sau một ngày mệt mỏi. Có tiếng mở cửa, một vài tiếng nói vội vã, và sau đó là những bước chân hối hả. Cửa lớn mở tung ra, và một người phụ nữ mặc đồ sẫm màu, che mặt bằng một tấm mạng bước vào phòng.
Xin thứ lỗi cho tôi, vì tôi đã gọi cửa vào giờ này.
Bà ta bắt đầu nói, rồi không kìm được nữa. Bà chạy về phía trước, quàng tay lên cổ vợ tôi khóc nức nở trên vai nàng.
Tôi đang có chuyện chẳng lành, rất cần một sự giúp đỡ, dù nhỏ bé.
Ô chị, vợ tôi nói, kéo tấm mạng của người khách lên.
À, chị Kết đây mà. Tôi không biết phải làm gì, nên tôi đến chỗ các em. Chị đến đây là tốt lắm. Bây giờ chị uống nước đi, rồi kể cho em nghe. Ồ, em có nên mời anh ấy đi nghỉ không nhỉ? Ồ không đâu, chị cần lời khuyên và sự trợ giúp của bác sĩ nữa. Đấy là chuyện về anh ấy ra. Đã hai ngày nay anh ấy không về nhà, chị rất là lo.
Đây không phải là lần đầu tiên chị Kết nói với chúng tôi về chồng chị. Gần đây, anh thường lui tới một động phù dung ở phía nam thành phố. Từ trước tới giờ, cơn say thuốc chỉ kéo dài khoảng một ngày, và anh trở về vào buổi chiều, chân tay co giật, quần áo lếch thếch. Nhưng hiện giờ đã 48 tiếng đồng hồ rồi, và có lẽ anh đang nằm đó giữa bọn người cặn bã của bến tàu. Có thể tìm thấy anh ở đó, chị ấy chắc thế. Tại quán bar ập gôn trong hẻm Swandam. Nhưng chị phải làm gì? Làm thế nào mà một người phụ nữ trẻ rụt rè như chị lại có thể đến một nơi như thế để đem chồng mình ra khỏi những tên vô lại? Chỉ có một lối thoát. Tôi phải hộ tống chị đến chỗ ấy. Và rồi xét cho thật kỹ, thì chị có nên đến đấy không? Tôi là cố vấn y học cho anh Aja, và với tư cách đó, tôi có ảnh hưởng đối với anh ta. Tôi dễ dàng xoay sở nếu tôi đi một mình. Tôi hứa với chị, tôi sẽ đưa anh ta về trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nếu quả thật anh ta đang ở đó. Thêm khoảng 10 phút sau, tôi đã ngồi trên xe ngựa chạy bon bon. Hẻm Swandam là một ngõ hẻm mặt hạng, nằm ẩn khuất phía sau những cầu tàu cao, chạy thẳng từ phía bắc của con sông đến phía đông cầu London. Trong khoảng từ giữa cái cửa hàng bán quần áo tới một quán rượu, tôi tìm thấy cái động phù dung đó. Cho xe đợi ở bên ngoài, tôi đi xuống những bậc thềm trũng sâu giữa bởi những bước chân lên xuống liên tục của con nghiện. Qua ánh sáng chập chờn của cây đèn dầu treo phía trên cửa lớn, tôi tìm thấy cái chốt và mò mẫm đi vào một căn phòng dài, thấp, nồng nặc mùi khói thuốc. Xuyên qua bóng tối mờ mờ, có thể thấy những thân người đang nằm trong những tư thế lạ lùng, đôi vai cúi xuống, đầu gối cong lại, đầu ngả ra sau, cằm ngửa lên trời. Đầy đó một con mắt lạc trong, lờ đờ quay ra nhìn người mới đến. Từ phía trong, những bóng đen tỏa ra những vòng ánh sáng lập lòe, khi tỏ khi mờ, hầu hết nằm yên lặng. Nhưng một vài người nói làm nhà một mình, những người khác nói chuyện với nhau bằng giọng thấp, đơn điệu, kỳ dị. Cuộc đàm thoại của họ tuôn ra trong một lát, rồi bỗng nhiên chìm vào im lặng. Mỗi người lẩm bẩm những ý nghĩ của chính mình, chẳng lưu tâm đến những lời của người bên cạnh. Phía bên kia là một lò than hồng. Bên cạnh nó, trên một cái ghế đầu gỗ ba chân, có một người đàn ông ngồi. Đó là một ông già cao, gầy gò, quai hàm tựa trên hai nắm tay, cùi trỏ đặt lên trên đầu gối, trố mắt nhìn vào lò sưởi. Khi tôi bước vào, một người hầu mã lai vội vã vẫy tôi đến một cái giường ngủ để trống.
Tôi muốn nói chuyện với anh ai ra.
Có một sự chuyển động và một tiếng kêu từ phía bên phải của tôi. Nhìn qua bóng tối nhờ nhờ, tôi thấy ai ra đang trố mắt nhìn ra phía tôi.
Trời ơi, Watson đấy hả?
Anh ta nói, run rẩy một cách tội nghiệp.
Watson, mấy giờ rồi nhỉ?
Gần 11 giờ đêm.
Ngày nào thế?
Thứ sáu, 19 tháng 6.
Trời đất, tôi vẫn nghĩ là thứ tư đấy. Đúng là thứ tư. Sao anh lại nói dối tôi làm gì?
Anh ta úp mặt xuống hai cánh tay và bắt đầu khóc nức nở.
Hôm nay là thứ sáu. Vợ anh đợi đã hai ngày rồi. Lẽ ra anh phải biết xấu hổ chứ.
Tôi không nhớ là thứ mấy, nhưng tôi sẽ đi về với anh. Ôi, Kết bé bỏng của tôi, đưa tay cho tôi. Anh có xe chứ?
Xe đang đợi.
Vậy thì chúng ta đi về.
Tôi bước xuống lối đi hẹp giữa hai hàng người đang nằm. Khi tôi đi ngang qua một gã đàn ông cao ngồi cạnh lò than, tôi cảm thấy có một cái giật mạnh vào áo sơ mi của tôi. Rồi nghe tiếng thì thào.
Hãy đi ngang qua tôi, rồi quay lại nhìn tôi.
Tôi liếc nhìn xuống. Những lời đó chỉ có thể cất lên từ ông già ở bên cạnh tôi. Nhưng bây giờ ông ta vẫn ngồi trầm tư như trước. Tôi bước tới hai bước rồi nhìn lại. Phải cố gắng lắm tôi mới ngăn được một tiếng kêu kinh ngạc. Ông ta đã quay lưng để không ai có thể nhìn thấy mình ngoài tôi ra. Dáng người ông ta đã mập ra, những nếp nhăn đã biến mất, đôi mắt lờ đờ đã sáng hẳn lên. Và kia, ngồi bên cạnh lò sưởi và nhe răng cười, chính là Hôm. Anh khẽ ra hiệu cho tôi đến gần anh, và ngay lập tức xoay nửa người về phía đám người nọ, trở thành một ông già run lập cập, miệng há hốc.
Hôm, anh vào đây để làm gì?
Tôi thì thầm.
Nói nhỏ một chút, tai tôi thính lắm. Anh hãy tống hắn đi nơi khác, tôi muốn nói chuyện với anh. Xe đợi ở ngoài. Vậy cho hắn đi bằng xe đó đi, rồi viết mấy chữ cho bà xã anh, nói rằng anh đang giúp tôi. Anh cứ đợi bên ngoài, 5 phút nữa tôi sẽ ra.
Trong một vài phút, tôi đã viết xong lá thư cho nhà tôi, trả tiền xe cho Aja, dẫn anh ta ra xe. Chỉ một lát sau, một dáng người già nua ốm yếu hiện ra từ động phù dung. Ông ta kéo lê chân, cù lưng và một bàn chân đi cả nhắc. Rồi bóng người ấy nhanh nhẹn liếc nhìn ra phía sau, vươn người ra và bật lên một chuỗi cười hề hà.
Này, Watson, tôi ngạc nhiên khi thấy anh ở đó.
Tôi đến đây để tìm một người bạn.
Còn tôi, để kiếm một kẻ thù.
Một kẻ thù ư?
Vâng, một trong những con mồi. Tôi hy vọng tìm thấy một đầu mối trong những lời làm nhảm rời rạc của những đám nghiện này. Cái động đó chính là cái bẫy giết người ghê gớm nhất trong suốt dọc bờ sông. Và tôi e rằng ông Nevin Sclair đã vào đó mà không bao giờ trở ra nữa. Những cái bẫy của chúng ta sẽ đặt ở đây.
Anh đặt hai ngón tay trỏ vào giữa hai hàm răng và huýt sáo lanh lảnh. Tín hiệu ấy được đáp lại bằng một tiếng huýt sáo tương tự đằng xa. Và ngay sau đó là tiếng bánh xe lọc cọc cùng tiếng vó ngựa.
Bây giờ anh sẽ đi với tôi chứ?
Nếu tôi giúp anh được.
Ồ, một người bạn tín cẩn luôn có ích. Và một người chép sử biên niên còn hữu ích hơn. Phòng của tôi tại biệt thự Tuyết Tùng có 2 giường.
Biệt thự Tuyết Tùng?
Vâng, đó là nhà ông Neville Sclair. Tôi đang ở đó để điều tra vụ này.
Nó ở đâu?
Gần thôn Lee, thuộc hạt Kent. Lát nữa anh sẽ biết mọi chuyện. Nhảy lên đi.
Được rồi bác sĩ X.
Và đây là tiền công của bác. Hãy đợi tôi vào ngày mai, khoảng 11 giờ. Chào nhé.
Anh quất roi và xe chúng tôi lao đi, băng qua những đường phố tối tăm, vắng vẻ và vô tận. Những đường phố này rộng dần ra cho đến khi xe băng qua một cái cầu lớn có tay vịn. Dưới đó là con sông đen thẫm chảy lờ đờ. Phía bên kia là những đống gạch, vôi vữa. Sự yên lặng của chúng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nặng nề, đều đặn của người cảnh sát, hay những bài hát và tiếng quát tháo của bọn người nhậu nhiệt say sưa về muộn. Một đám mây nặng nề trôi lơ lửng qua bầu trời, và một hai ngôi sao nhấp nháy mờ mờ đây đó, xuyên qua những khe hở của đám mây. Hôm yên lặng cầm cương, đầu cúi xuống ngực với dáng vẻ của một người đang đắm chìm trong suy tư. Tôi ngồi bên cạnh, tò mò muốn biết cuộc truy tìm này là cái gì, nhưng lại không dám làm gián đoạn dòng suy tưởng của anh. Chúng tôi đã đi được 5-7 dặm, và bắt đầu đi đến mép vành đai của một biệt thự ngoại ô. Bỗng nhiên anh lắc mình, nhún vai, và châm tẩu với cái vẻ của một người thỏa mãn.
Anh Watson, tôi không biết đêm nay mình phải nói cái gì với người đàn bà này.
Anh quên là tôi chưa biết gì về chuyện đó à?
Được, tôi sẽ kể rành rọt cho anh nghe, và may ra anh có thể giúp tôi.
Anh kể đi.
Cách đây một vài năm, vào tháng 5 năm 1884, một gã đàn ông đến Lee. Ông ta tên là Neville Sclair, có vẻ khá giả. Ông ta mua một cái biệt thự lớn và sống một cách đúng điệu. Dần dà ông làm bạn với xóm giềng. Năm 1887, ông ta cưới con gái của một người nấu rượu địa phương. Bà ta sinh được 2 con. Ông ta không có nghề nghiệp, nhưng có cổ phần tại một vài công ty và thường lên phố vào buổi sáng,
trở về nhà vào lúc 5 giờ 14 phút buổi chiều. Bấy giờ ông ta 37 tuổi. Đó là một người điều độ, một người chồng tốt, một người cha thương con và là một người được mọi người xung quanh yêu mến. Tôi có thể nói thêm rằng, mặc dù số tiền nợ của ông ta hiện nay là 88 bảng 10 shilling, nhưng ông ta có 220 bảng trong ngân hàng. Vì vậy, vấn đề tiền bạc không làm ông ta lo nghĩ nhiều. Thứ hai tuần trước, ông lên phố sớm hơn thường lệ. Trước khi đi, ông bảo rằng ông có hai việc quan trọng phải làm và hứa sẽ đem về cho con trai một cái hộp có những hòn gạch nhỏ để chơi. Thế rồi, do một tình cờ rất run rủi, vào đúng ngày thứ hai đó, khi ông ta đi một lát thì bà vợ nhận được một bức điện tín báo rằng bà có một gói quà nhỏ đang nằm tại văn phòng của công ty đóng tàu Aberdeen. Ăn cơm chưa xong, bà ta lên phố mua sắm vài đồ lặt vặt trên đường đi tới công ty. Sau đó bà ta nhận gói hàng và đúng 4 giờ 35 phút bà đi bộ xuyên qua hẻm Swandam trên đường trở lại nhà ga. Anh có theo dõi được không? Rất rõ ràng. Ngày thứ hai ấy cực kỳ nóng bức. Bà Claire đi bộ chậm rãi, liếc nhìn quanh để tìm một chiếc xe ngựa. Trong khi bà đi bộ theo đường này xuống hẻm Swandam, bỗng nhiên bà nghe thấy một tiếng kêu. Bà lạnh cả người khi thấy chồng bà đang nhìn xuống, và hình như ông đang vẫy gọi bà từ cửa sổ tầng lầu thứ hai. Cánh cửa sổ mở, và bà thấy rõ chồng mình đang hốt hoảng. Ông ta vẫy gọi bà một cách điên dại rồi biến mất khỏi cửa sổ một cách bất ngờ, đến nỗi bà cảm thấy dường như ông đã bị kéo lùi lại bằng một sức mạnh không cưỡng được. Một điểm kỳ lạ đập vào mắt bà. Chồng bà vẫn mặc áo khoác đen như lúc ra đi, nhưng bà không thấy cổ áo sơ mi hay cà vạt đâu cả. Bà chạy vội xuống bậc thang, vì ngôi nhà ấy chính là cái động phù dung mà anh đã đi tìm ai ra đó. Rồi chạy băng qua phòng phía trước, cố leo lên cầu thang đến tầng 1. Thế nhưng tại chân cầu thang, bà gặp tên chủ nhà vô lại, Laska. Hắn cùng với một gã Đan Mạch đẩy bà ra ngoài đường phố. Lòng tràn ngập những mối ngờ vực và sợ hãi, bà lao xuống con hẻm, và khi chạy tới đường Fresno, bà gặp một cảnh sát và một người thanh tra. Những người này hộ tống bà trở lại và đi vào cái phòng hồi nãy có ông St. Clair. Họ không thấy ông ta đâu cả, trừ một gã tàn tật có gương mặt gớm ghiếc. Gã này và Laska đều thề độc rằng suốt cả buổi chiều không có ai ở trong phòng phía trước. Bọn này phản đối một cách quả quyết, đến nỗi vị thanh tra trở nên ngờ vực. Nhưng bỗng nhiên bà kêu lên một tiếng sừng sốt, nhảy chồm tới một cái hộp gỗ nhỏ nằm trên bàn và mở tung cái nắp ra. Từ trong đó đổ ra những hòn gạch nhỏ cho trẻ con chơi. Đó là món đồ chơi mà ông St. Clair đã hứa đem về nhà. Sự phát hiện này cùng với sự bối rối hiện ra trên gương mặt hai gã tàn tật khiến cho ông thanh tra thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Lập tức họ mở cuộc khám xét. Căn phòng phía trước được trang bị như một phòng khách. Nó dẫn vào phòng ngủ nhỏ, nhìn ra một cái bến tàu. Giữa bến tàu và cửa sổ phòng ngủ là một con lạch cạn. Khi thủy triều rút, người ta nhìn thấy đáy. Nhưng thủy triều lên, mực nước cao tới 1,4 m. Cửa sổ phòng ngủ thì rộng và được mở từ phía bên dưới. Trên bậu cửa sổ có nhiều vết máu, một vài giọt rơi trên sàn gỗ của giường ngủ. Phía sau cái màn cửa của căn phòng phía trước, người ta thấy toàn bộ quần áo của ông St. Clair, trừ cái áo khoác, giày, ủng, bít tất, mũ và đồng hồ đeo tay. Trên mọi thứ đồ vật không có dấu hiệu nào của sự hành hung. Rõ ràng là ông ta đã đi ra ngoài cửa sổ, vì người ta không thấy có lối nào ra khác. Những vết máu cho thấy ông ta đã bị lâm nguy hơn là đã trốn thoát. Tên vô lại Laska là một người có tiền án, nhưng theo lời kể của bà St. Clair thì hắn chỉ có thể là một kẻ tòng phạm, vì sau khi bà trông thấy chồng tại cửa sổ được vài phút thì hắn xuất hiện ở chân cầu thang. Hắn phản đối, bảo rằng hắn không biết gì về những việc làm của Huckbon, người khách cư trú tại đó. Hắn cũng nói rằng hắn không thể nào giải thích được sự hiện diện của những quần áo của người đàn ông mất tích. Gã tàn tật Huckbon sống trên tầng 2 của động phù dung. Những ai lên thành phố nhiều lần đều quen với cái gương mặt gớm ghiếc của hắn. Hắn ăn mày chuyên nghiệp, nhưng giả bộ bán diêm. Hắn chiếm một góc nhỏ trên đường Street Needle, làm chỗ ngồi hàng ngày. Chân bắt chéo, một hộp diêm nhỏ trên đầu gối. Trông hắn rất tội nghiệp, vì thế mà những đồng xu rơi như mưa xuống cái mũ da bên cạnh hắn. Tôi đã quan sát gã này hơn một lần trước khi nghĩ đến chuyện làm quen với tư cách là bạn đồng nghiệp. Đây là người mà bây giờ chúng ta biết là một kẻ cư trú thường xuyên tại động phù dung, và cũng là người cuối cùng nhìn thấy ông St. Clair.
Nhưng một gã tàn tật đơn thương độc mã thì làm gì được một người đàn ông còn trẻ tuổi?
Hắn ta chỉ đi cá nhắc thôi. Trông hắn khỏe mạnh và ăn uống đầy đủ. Kinh nghiệm y học cho biết rằng nhược điểm nơi một chân thường được bù lại bằng một sức mạnh phi thường ở những nơi khác.
Anh cứ kể tiếp đi.
Bà St. Clair đã ngất đi khi thấy máu trên cửa sổ và được cảnh sát đưa về nhà. Thanh tra Barton
xem hiện trường rất kỹ, nhưng không thấy một tia sáng nào. Cảnh sát không bắt giữ Bon ngay, để cho anh có vài phút liên hệ với Laska. Nhưng sai lầm này đã được sửa chữa, hắn đã bị bắt và lục soát, nhưng không tìm thấy cái gì có thể buộc tội hắn. Đúng là có vài vết máu trên tay áo sơ mi phía bên phải của hắn, nhưng hắn chỉ vào ngón tay đeo nhẫn có vết đứt. Hắn còn nói thêm, trước đó không lâu hắn đã đứng ở cửa sổ, những vết máu ở đó cũng là máu của hắn. Về điều mà bà Sackler xác nhận rằng bà đã thấy chồng mình tại cửa sổ, hắn nói rằng có lẽ bà ta đã nhìn nhầm. Hắn được đưa tới đồn cảnh sát, trong khi đó viên thanh tra ở lại hiện trường chờ nước rút xuống. Khi nước rút xuống, họ không thấy ông Sackler mà thấy cái áo khoác của ông ta. Và đố anh biết, họ thấy gì trong những cái túi áo? Tôi không thể tưởng tượng được. Mọi túi áo đều đầy tiền kim loại. Có tất cả 421 pence và 270 đồng nửa pence. Thảo nào mà nó đã không bị nước cuốn đi. Giữa cái bến tàu và cái động, nước xoáy dữ dội. Có lẽ cái áo nặng trĩu đã nằm lại, trong khi cái cơ thể trần truồng đã bị nước cuốn vào con sông. Nhưng tất cả các y phục khác đều được tìm thấy ở trong phòng. Chẳng lẽ ông ta chỉ mặc mỗi cái áo khoác? Không bạn ạ, có thể là các sự kiện chỉ mới được nhìn thấy một cách khá hời hợt. Giả sử rằng gã Bon này đã ném Sinclair qua cửa sổ và không có ai trông thấy, rồi hắn sẽ làm gì? Phải thủ tiêu các y phục. Hắn chộp lấy cái áo khoác, nhưng chỉ sắp ném nó ra. Hắn bỗng thấy rằng cái áo sẽ không chìm xuống. Thời gian rất gấp rút, vì hắn đã nghe tiếng xô xát ở dưới cầu thang khi người vợ cố sức chống cự để leo lên. Hắn lao tới một cái góc bí mật nào đó, nơi hắn đã tích lũy thành quả lao động của hắn, nhét những đồng xu vào đầy các túi áo để chắc chắn nó sẽ chìm xuống. Hắn ném nó ra, và hắn định ném luôn những thứ khác nữa, nhưng không kịp. Hắn chỉ còn đủ thời gian để đóng cửa sổ khi cảnh sát xuất hiện. Lý luận nghe được lắm.
Vâng, chúng ta sẽ xem đó như một giả thiết tạm thời, vì chưa có giả thiết nào tốt hơn.
Cảnh sát thấy hắn chưa có tiền án nào cả. Cuộc sống của nó có vẻ như là một cuộc sống lặng lẽ và vô tội. Hiện nay vấn đề ngừng ở đó, và những câu hỏi cần phải được trả lời là Sackler đã làm gì trong động phù dung? Tại đó, chuyện gì đã xảy đến với ông ta? Và Bon có dính líu gì tới vụ mất tích của ông ta chăng? Bây giờ chúng ta đang ở vùng ngoại ô của Lee. Vậy là chúng ta đã đi ngang qua ba hạt của nước Anh trong chuyến đi ngắn này. Anh thấy làn ánh sáng giữa hai cái cây chứ? Đó là biệt thự Tuyết Tùng. Bên cạnh cái đèn là một người đàn bà.
Tại sao anh không điều tra vụ này từ phố Baker?
Bởi vì có nhiều cuộc thăm dò phải thực hiện tại đây. Bà Sinclair đã có lòng tốt dành riêng cho tôi hai phòng. Tôi không muốn gặp bà khi chưa có tin gì về người chồng.
Đến rồi đấy.
Xe chúng tôi đậu lại đằng trước một biệt thự lớn. Cậu bé giữ ngựa đã chạy tới đầu con ngựa. Tôi nhảy xuống, theo hôm lên lối đi dài đá nhỏ, ngoằn ngoèo dẫn đến nhà. Khi chúng tôi đến gần, cửa mở tung ra. Một người đàn bà tóc không đứng bên cạnh cửa. Bà đứng đó, dáng người nổi bật lên trong làn ánh sáng chói lòa. Một tay vịn cửa, tay kia đưa lên lưng chừng, ra vẻ trông ngóng. Thân người bà hơi cúi xuống, đầu và mặt nhô ra, đôi môi hé mở, đôi mắt thiết tha như dò hỏi.
Thế nào?
Bà kêu lên. Bà cất lên một tiếng rên rỉ khi bà thấy bạn tôi lắc đầu và nhún vai.
Không có tin vui gì sao?
Không.
Không có tin buồn?
Không.
Xin mời vào. Sau một ngày dài, chắc ông đã mệt.
Đây là bạn tôi, bác sĩ Watson. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong 7 trường hợp. Và hôm nay tôi may mắn kéo anh ấy đi cùng.
Tôi rất vui mừng khi được gặp ông.
Bà nói, nồng nhiệt nắm lấy tay tôi.
Tôi chắc là ông sẽ thông cảm cho những sơ suất trong lúc bối rối.
Thưa bà, xin bà khỏi cần khách sáo. Nếu tôi có thể giúp được gì cho bà, tôi sẽ rất vui sướng.
Bây giờ, ông Holmes ạ, tôi rất muốn hỏi ông một hai câu hỏi thẳng thắn và mong nhận được sự trả lời thẳng thắn của ông.
Người đàn bà nói khi chúng tôi bước vào phòng ăn sáng. Chắc chắn là được, thưa bà.
Tận thâm tâm ông có nghĩ rằng anh ấy còn sống không?
Sherlock Holmes dường như bối rối vì câu hỏi này.
Xin hãy thành thật.
Bà lặp lại, đứng trên tấm thảm và nhìn chăm chú khi anh dựa lùi trong ghế. Thành thật mà nói, thưa bà, tôi không biết.
Ông nghĩ rằng anh ấy đã chết?
Vâng.
Bị ám sát ư?
Tôi không nói thế. Có lẽ...
Thế anh ấy chết vào ngày nào?
Vào thứ hai.
Vậy tại sao hôm nay tôi lại nhận được một lá thư của anh ấy?
Sherlock Holmes nhảy ra khỏi ghế, dường như anh bị sửng sốt.
Là sao? Vâng, mới hôm nay.
Bà mỉm cười, đưa một mảnh giấy lên cao. Tôi xem được chứ?
Chắc chắn rồi.
Anh hăm hở giật nó khỏi tay bà, đưa lại cây đèn và chăm chú quan sát. Tôi cũng rời ghế và chăm chú nhìn nó qua vai anh. Bì thư làm bằng giấy rất xấu. Dấu bưu điện nơi gửi là Gravens, khi ngày gửi chính là ngày hôm đó. Chữ viết xấu, chắc chắn không phải là chữ viết của chồng bà.
Không, nhưng những thứ bên trong thì đúng là của anh ấy.
Tôi nhận thấy rằng người đề bì thư hẳn đã phải đi hỏi địa chỉ.
Sao ông lại nói thế?
Cái tên người nhận thư thì viết bằng mực đen tuyền, tự nó khô đi. Còn địa chỉ thì có màu xám xám, chứng tỏ rằng giấy thấm đã được dùng đến. Nếu tất cả được viết một lượt rồi áp giấy thấm thì sẽ không có chữ nào đậm, chữ nào nhạt. Người này viết xong cái tên, ngưng lại một thời gian rồi mới viết địa chỉ. Điều ấy có nghĩa là người đề bì thư không biết địa chỉ của bà. Bây giờ ta hãy xem lá thư. Có một vật gì đây?
À, cái nhẫn của anh ấy.
Bà tin chính bàn tay ông ấy viết chứ?
Khi anh ấy viết vội, nét chữ không giống nét chữ bình thường. Tuy vậy, tôi biết rõ nó.
Em chớ có lo sợ gì cả. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Có một sai lầm cần phải đính chính. Hãy kiên nhẫn chờ đợi anh. Thư được một người có ngón tay cái bẩn viết trên một tờ giấy trắng. Phong bì được dán hộ bởi một người đã từng nhai thuốc lá. Và bà có chắc là bàn tay của chồng bà không?
Không nghi ngờ gì cả. Chính ông ấy đã viết những dòng chữ đó.
Và chúng được gửi đi hôm nay tại Graversen. Thưa bà, những đám mây đã tan dần, nhưng tôi không dám nói là tai họa đã qua.
Nhưng chắc chắn là anh ấy còn sống.
Trừ phi đây là một sự giả mạo khéo léo để đánh lạc hướng chúng ta. Cái nhẫn không chứng tỏ được điều gì. Người ta có thể lấy cắp của ông ấy.
Không, chính là nét chữ của anh ấy mà.
Rất có thể. Tuy thế, có thể là nó được viết vào ngày thứ hai, nhưng hôm nay mới gửi đi.
Có thể như thế.
Như vậy, trong khoảng thời gian giữa hai sự việc đó, có nhiều chuyện đã xảy ra.
Ồ, ông Holmes ạ, giữa chúng tôi có một mối đồng cảm sâu sắc, cho nên nếu có gì không lành xảy đến cho anh ấy, hẳn là tôi đã biết. Vào cái ngày sau cùng, khi anh ấy bị đứt tay trong phòng ngủ, thế mà đang ở trong phòng ăn, tôi chạy vụt lên cầu thang tức khắc. Biết chắc chắn rằng có một cái gì đó đã xảy ra. Tôi cảm nhận được ngay dù chỉ là chuyện vặt vãnh như thế, thì lẽ nào tôi lại không hay biết gì về cái chết của chồng tôi?
Vâng, trực giác của người phụ nữ đôi khi có giá trị hơn sự suy luận phân tích. Và trong vụ lá thư này, chắc chắn bà có một vài bằng chứng ủng hộ cho quan điểm của bà. Nhưng nếu chồng bà còn sống và có thể viết thư, thì tại sao ông ấy lại phải ở xa bà?
Tôi không thể hiểu được.
Ngày thứ hai, ông ấy không nói gì trước khi đi chứ?
Không.
Bà có ngạc nhiên khi thấy ông ấy tại hẻm Swandam không?
Rất kinh ngạc.
Cánh cửa sổ lúc đó mở chứ?
Vâng.
Vậy thì có thể là ông ấy đã gọi bà.
Có lẽ vậy.
Theo tôi hiểu, ông ấy chỉ kêu ú ớ, đúng không?
Vâng.
Một tiếng gọi cầu cứu, bà có nghĩ thế không?
Vâng, anh ấy vẫy tay.
Nhưng cũng có thể đó là một tiếng kêu kinh ngạc. Nỗi kinh ngạc khi thấy bất ngờ, bà cũng có ở đó, khiến ông ấy đưa cả hai tay lên.
Có thể.
Và bà nghĩ rằng ông ấy bị ai đó kéo lui ra đằng sau.
Anh ấy biến mất quá đột ngột.
Bà không thấy ai khác trong phòng chứ?
Nhưng gã đàn ông nọ đã thú nhận rằng hắn ta có mặt ở đó, còn Laska thì ở chân cầu thang.
Đúng thế. Chồng bà ăn mặc bình thường đúng không?
Nhưng không có cổ áo sơ mi hay cà vạt. Tôi thấy cái cổ trần trụi của anh ấy.
Có bao giờ ông ấy nói về hẻm Swandam không?
Không.
Cảm ơn bà. Đó là những điều cơ bản mà tôi muốn được biết chính xác. Bây giờ hãy ăn một chút rồi đi nghỉ. Ngày mai chúng ta sẽ bận suốt ngày. Một phòng rộng, tiện nghi,
Có hai giường đã được dành sẵn riêng cho chúng tôi, và tôi nhanh chóng chui vào trong chăn. Giờ đây, hôm nó chuẩn bị trong một đêm không ngủ. Anh cởi áo khoác và áo gi lê, mặc vào một áo ngủ màu thiên thanh, rồi đi xung quanh phòng, thu nhặt những chiếc gối và đệm từ ghế sofa, ghế bành. Với những vật này, anh chất chồng chúng lại, rồi ngồi lên, hai chân bắt chéo. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, tôi thấy anh ngồi đó, mắt lơ đãng nhìn lên góc trần nhà. Anh ngồi yên lặng, không nhúc nhích. Ánh sáng chiếu lên dáng người anh trông như một con quạ già. Anh cứ ngồi như thế đến khi tôi ngủ thiếp đi, và anh vẫn còn ngồi như thế khi một tiếng kêu thất thần đánh thức tôi dậy. Mặt trời đã chiếu vào trong căn phòng. Watson, anh thức rồi chứ?
Vâng.
Thích dạo buổi sáng không nào?
Thích.
Chưa ai dậy, nhưng tôi biết chỗ cậu bé giữ ngựa. Khi mặc quần áo, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ mới 4 giờ 25 phút. Thảm nào chưa có ai dậy cả. Tôi chuẩn bị chưa xong thì Holmes đã quay trở lại, báo tin là cậu bé đang chuẩn bị ngựa. Tôi muốn kiểm tra lại cái lý thuyết nhỏ của tôi.
Watson ạ,
tôi là một trong những thằng ngốc nghếch nhất châu Âu, nhưng bây giờ tôi đã có chìa khóa để mở vụ này.
Nó ở đâu vậy?
Tôi mỉm cười hỏi. Ở trong phòng tắm. Tôi vừa mới có mặt ở đấy, và đã lấy nó ra, đặt nó vào trong cái túi này. Nhanh lên bạn ơi! Chúng tôi rón rén xuống cầu thang và đi ra ngoài. Trên đường có một xe độc mã với cậu bé giữ ngựa đang đợi. Cả hai chúng tôi phóng lên và xe lao xuống đường London. Một vài xe bò vùng quê đang rục rịch mang rau cỏ đến thành phố. Nhưng các villa hai bên đường vẫn im lặng và bồn chồn. Xét về một số điểm thì đây là một vụ độc đáo. Hôm nói, thúc ngựa chạy nức kiệu. Thú thật với anh, tôi đã mù như cú ngay. Nhưng ta học sự khôn ngoan chậm một chút còn hơn là không bao giờ. Sherlock Holmes quen thuộc với lực lượng cảnh sát. Vì thế mà hai cảnh sát tại cửa nhà tù giơ tay chào anh. Một người giữ đầu con ngựa, trong khi người kia dẫn chúng tôi vào.
Ai trực thế?
Holmes hỏi.
Thưa ông, thanh tra Bradstreet.
À, chào ông Bradstreet, ông mạnh chứ? Một viên chức khổ người cao, to béo, đã đi xuống lối đi lát đá. Đầu đội mũ lưỡi chai, chóp nhạn và áo gi lê có khuy khuyết rùa. Tôi muốn ông giúp cho một việc.
Được thôi, xin mời vào phòng tôi.
Đó là một phòng nhỏ kiểu văn phòng, với một quyển sổ cái to tướng ở trên bàn và một điện thoại nhô ra từ bức tường. Viên thanh tra ngồi vào bàn giấy.
Tôi có thể giúp gì cho ông Holmes?
Tôi đến là vì cái gã ăn mày tên Bon này.
Vâng, hắn đã bị trả về khám, đợi thẩm vấn tiếp.
Tôi nghe nói như thế, hắn có ở đây chứ?
Trong nhà giam.
Hắn có quậy không?
Ồ,
hắn chả gây phiền hà gì cả, trừ mỗi cái tội là quá dơ dáy.
Dơ dáy ư?
Vâng, mặt mày hắn đen như nhọ nồi.
Vâng, khi nào vụ án của hắn được giải quyết xong, hắn sẽ phải tắm đều đặn trong tù. Nếu trông thấy hắn, chắc ông cũng sẽ nghĩ như tôi.
Tôi muốn gặp hắn.
Dễ thôi, đi lối này.
Ông có thể gửi lại cái túi sách.
Không, tôi xin mang nó theo.
Được thôi.
Ông ta dẫn chúng tôi xuống một hành lang, mở một cánh cửa cài then, đi xuống một cầu thang quanh co và đưa chúng tôi đến một hành lang quét vôi trắng với một hàng cửa lớn ở mỗi phía.
Hắn ở phòng thứ ba, phía bên phải.
Đây rồi.
Vị thanh tra nói. Ông ta đẩy lùi tấm ván ở phần trên cửa lớn và liếc nhìn vào.
Hắn đang ngủ.
Cả hai chúng tôi đặt mắt vào tấm lưới sắt. Người tù ngủ say, mặt quay về hướng chúng tôi, thở chậm và nặng nề. Đó là một gã đàn ông tầm thước, ăn mặc sơ xác, bẩn thỉu, phù hợp với nghề của hắn. Những lớp cáo ghét che phủ khuôn mặt cũng không thể che giấu được cái vẻ xấu xí khủng khiếp của hắn. Một vệt rộng từ ghế sẹo cũ băng qua mặt, từ mắt tới cằm. Vết sẹo làm cho môi trên trề ra, làm lộ rõ ba cái răng. Một mớ tóc đỏ quạch chảy xuống ngang qua mắt và trán.
Hắn đẹp trai đấy chứ?
Vị thanh tra nhận xét.
Đương nhiên là hắn cần tắm. Tôi cũng nghĩ là hắn sẽ cần tắm, nên đã mạn phép mang theo những thứ này.
Holmes nói.
Ông hóm hình quá đấy.
Vị thanh tra cười khúc khích.
Lát ở đây chúng ta sẽ biến hắn thành một vật đáng nể trọng hơn.
Vâng, ông có tự nhiên.
Ông ta đút chìa khóa vào ổ khóa, và tất cả chúng tôi nhẹ nhàng bước vào xà lim. Kẻ đang ngủ xoay nghiêng mình, rồi lại ngủ ngon lành. Hôm cúi xuống cái bình nước, thấm nước vào cái bọt biển, rồi chùi lại lần ngang qua và dọc xuống mặt người tù.
Xin giới thiệu với ông, đây là ông Sinclair.
Anh nói to. Khuôn mặt của người đàn ông chóc ra dưới cái bọt biển. Cái màu nâu thô kịch đã bay đi. Bay đi cả cái sẹo khủng khiếp chạy ngang qua mặt và cái môi trề. Một cái giật mạnh nữa làm bay đi mớ tóc đỏ. Và ngồi dậy trên giường là một người đàn ông tóc đen, da mịn, đang dụi mắt và ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Rồi bỗng nhiên, hắn kêu thét một tiếng và buông mình xuống úp mặt vào gối.
Đúng là người đàn ông bị mất tích. Tôi đã biết mặt ông ta qua tấm ảnh.
Viên thanh tra nói. Người tù quay đầu với cái vẻ bất cần của một kẻ đã liều mình cho số mệnh.
Cứ cho là thế, và hãy cho tôi biết tôi đã phạm tội gì.
Cái tội đã thủ tiêu ông Sinclair. Ồ, không thể buộc cho anh cái tội đó. Chỉ có thể buộc về cái tội tự ám sát cái tên cúng cơm của mình thôi.
Vị thanh tra nghe răng cười.
Vâng, tôi đã công tác trong ngành cảnh sát 27 năm, nhưng vụ này đúng là số 1.
Nếu tôi là Sinclair, thì rõ ràng tôi không phạm một tội ác nào cả. Và như thế, tôi đã bị bắt giữ trái phép.
Không phải là tội ác, nhưng anh đã phạm phải một lầm lẫn.
Hôm nói,
lẽ ra anh nên tin tưởng vợ anh hơn.
Vấn đề không phải là vợ tôi, mà chính là các con tôi.
Người tù rên rỉ,
xin Chúa cứu giúp. Tôi không thể để cho chúng xấu hổ với cha chúng. Lạy Chúa, thật xấu hổ quá sức. Tôi có thể làm gì bây giờ?
Sherlock Holmes ngồi xuống bên cạnh và dịu dàng vỗ nhẹ lên vai ông ta.
Nếu ông thuyết phục được các cơ quan cảnh sát tin rằng không có ai kiện tụng gì ông, thì không có lý do gì những chi tiết này sẽ được đăng trên báo. Vụ này sẽ không được đem ra xử nữa.
Xin Chúa ban phúc lành cho ông. Tôi thà chịu tù tội, thậm chí bị xử tử, còn hơn là để cái bí mật này phơi ra, làm nhớ nhúc các con tôi. Các ông là những người đầu tiên được nghe câu chuyện này của tôi.
Cha tôi là một thầy giáo tại Chesterfield. Thời trẻ tuổi, tôi hay đi đây đi đó làm diễn viên và sau cùng trở thành phóng viên của một tờ báo tại London. Một hôm, ông chủ bút muốn có một loạt bài viết về chuyện ăn xin tại thành phố và tôi tình nguyện cung cấp những bài ấy. Chính là nhờ đóng vai một gã ăn xin, tôi đã viết được các bài báo theo yêu cầu của ông chủ bút. Khi còn là một diễn viên, tôi đã học các bí quyết hóa trang. Thế là tôi vẽ mặt và để cho gương mặt trông càng tội nghiệp càng tốt. Tôi tạo ra một cái sẹo và một cái môi trề bằng một miếng dán có màu và da thịt. Rồi với một cái đầu tóc đỏ và bộ quần áo phù hợp, tôi đến nhà ga tại khu vực đông đúc nhất của thành phố. Bề ngoài là một người bán diêm, nhưng thực chất là một kẻ ăn xin. Tôi thử hành nghề trong 7 tiếng đồng hồ, và khi tôi trở về vào buổi chiều, tôi thấy mình đã kiếm được 4 bảng 26 shilling. Tôi tiếp tục viết báo và không quan tâm gì đến chuyện đó nữa. Cho tới một thời gian sau, tôi đã vay 25 bảng và tới ngày phải trả nợ. Tôi không biết xoay đâu để ra tiền, thế rồi một ý tưởng chợt đến với tôi. Tôi xin chủ nợ hoãn lại cho nửa tháng, xin ông chủ tờ báo cho tôi nghỉ 10 ngày và cải trang lên thành phố ăn xin. Trong 10 ngày, tôi đã trả xong món nợ.
Vâng, các ông thấy đó, thật là khó để trở lại một công việc nặng nhọc để có lương 2 bảng một tuần. Đó là một cuộc chiến đấu trường kỳ giữa danh dự và tiền bạc. Nhưng sau cùng tiền bạc đã thắng. Tôi đã bỏ nghề phóng viên. Ngày này sang ngày khác, tôi ngồi lại một góc phố để cho cái thân thể tàn tạ giả tạo này làm mùi lòng người và nhét đầy xu. Chỉ có một người biết bí mật của tôi. Hắn là Laska, chủ động phù dung, nơi mà tôi thường cư trú. Gã này được tôi trả tiền phòng rất hậu, vì thế bí mật của tôi được hắn giữ kín. Càng nhiều tiền, tôi lại càng có nhiều tham vọng. Tôi mua một căn nhà tại vùng quê và cưới vợ. Không ai nghi ngờ về cái nghề thật của tôi. Vợ tôi chỉ biết rằng tôi có công ăn việc làm tại thành phố, nhưng không rõ là nghề gì. Thứ hai tuần trước, sau khi hành nghề xong và đang thay đổi y phục, tôi nhìn ra cửa sổ. Thấy vợ tôi đang đứng ngoài đường phố, mắt dán chặt lên người tôi. Tôi kêu lên một tiếng kinh ngạc, đưa tay lên che mặt rồi chạy đến Laska, nài nỉ hắn đừng cho ai đi lên phòng tôi. Tôi nghe giọng nói của vợ tôi dưới cầu thang. Tôi nhanh chóng cởi bộ quần áo, mặc vội đồ bộ ăn xin, hóa trang như cũ. Vợ tôi không nhận ra tôi. Nhưng rồi tôi bỗng thấy rằng người ta có thể lục soát phòng tôi, và những thứ áo quần để lại sẽ khiến tôi bị lộ diện. Tôi mở tung cửa sổ, vì quá sức, tôi đã làm chảy máu vết đứt mà tôi mới bị lúc sáng trong phòng ngủ. Tôi chộp lấy cái áo khoác, để những đồng xu ăn xin vào đó. Tôi ném nó qua cửa sổ. Chưa kịp ném nốt những áo quần khác thì tôi nghe có tiếng gõ cửa của cảnh sát ở dưới gác. Trong một vài phút sau đó, tôi thấy mình bị bắt giữ vì tội ám sát ông Sinclair thay vì bị nhận diện. Biết rằng nhà tôi sẽ vô cùng lo lắng, tôi cởi cái nhẫn và lén trao nó cho Laska. Vào lúc không ai canh chừng cùng với một vài dòng nguệch ngoạc, báo cho nhà tôi biết là không có gì phải lo sợ cả.
Lá thư mới đến tay bà ấy ngày hôm qua,
Hùng nói. Trời ơi, suốt cả tuần nay, nhà tôi đã lo lắng biết bao.
Cảnh sát đã theo dõi gã Laska này, và tôi hoàn toàn hiểu rằng hắn ta khó lòng gửi thư mà không bị phát giác. Có lẽ hắn giao nó cho một khách hàng nào đó, và anh chàng này quên khuấy đi để chậm một vài hôm.
Đúng thế, nhưng có bao giờ ông bị phạt về tội ăn xin chưa?
Hùng hỏi. Nhiều lần, nhưng bị phạt thì có nghĩa lý gì với tôi?
Nhưng bây giờ thì phải chấm dứt thôi. Nếu muốn cảnh sát ém nhiệm vụ này, thì phải thủ tiêu cái gã Bon đó nhé.
Thanh tra nói.
Tôi xin thề bằng những lời thề trang trọng nhất.
Trong trường hợp đó, tôi nghĩ có lẽ không cần phải đi thêm một bước nào nữa trong việc điều tra. Nhưng nếu người ta lại phát hiện ra ông hành nghề một lần nữa, thì lúc ấy mọi sự sẽ bị phanh phui.
Hùng nói.